Chương 387, tiểu hầu tử nói rõ chân tướng. Tiểu hầu tử thở hổn hển, nhìn về phương xa với vẻ chán nản, sau đó hắn quay sang Tôn Ngộ Không và nói, Linh Minh, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, có một số việc ngươi nhất định phải biết rõ, nhưng ngươi lại cố chấp, không chịu tìm hiểu chân tướng, có những chuyện ta muốn che giấu ngươi, nhưng ngươi lại nhất quyết muốn biết, rốt cuộc là vì sao? Ta muốn nói cho ngươi biết ai là kẻ nằm vùng, sau đó chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn, khi đó chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn, không còn kẻ xấu hỗ trợ, ngươi sẽ dễ dàng chiến thắng, chẳng phải đó là điều tốt sao? Sau khi tiêu diệt kẻ địch, ta sẽ xóa bỏ ký ức của Hòa Thượng Trâu Dài và linh hồn ngươi, rồi hai người các ngươi trở về Hoa Quả Sơn, chẳng phải đó là kết cục mà ngươi mong muốn sao? Tôn Ngộ Không nghiêm túc lắng nghe tiểu hầu tử nói hết, đối mặt với giọng điệu có phần hối hả của hắn, Tôn Ngộ không hề tỏ ra tức giận hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Nghe xong, Tôn Ngộ Không nhìn tiểu hầu tử một lúc, rồi chậm rãi nói, có một số việc ta không muốn làm bởi vì ta muốn giữ niềm tin vào một số điều. Có một số việc ta cần biết rõ chân tướng bởi vì ta cần đưa ra phán đoán chính xác. Khi còn sống, ta luôn bị người khác thao túng, cho nên giờ đây ta muốn tự mình lựa chọn con đường của mình. Nếu không, ta thà mãi mãi ở lại đây. Thôn Bối, thực ra cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được một phần. Ta chỉ cần ngươi cho ta một câu trả lời rõ ràng để ta có thể đưa ra phán đoán và quyết định tiếp theo. Ta phải làm gì tiếp theo? Tiểu hậu tử bứt tóc vạn rối tung trên đầu, vẻ mặt lo lắng, Linh Minh. Vậy chúng ta hãy cùng nhượng bộ một bước. Ngươi nói cho ta biết những gì ngươi nhìn thấy. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi nhìn thấy thực sự là gì. Ta không thể nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật, dù ngươi có giết ta cũng vậy. Cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không biết rằng đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà hắn có thể đạt được, mặc dù nó không hoàn toàn như mong muốn của mình, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc Thông Bối không nói gì cả. Tôn Ngộ Không gật đầu và nói, mục đích thực sự của cuộc thử thách tuần thiên giới này là gì? Sử dụng thiên địa đạo nhãn, ta nhìn thấy một thế giới chỉ có sự giết chóc. Ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người trong đó, và mặc dù chỉ là bóng lưng, ta có thể khẳng định đó là khai tịch giả. Dĩ nhiên, ta chưa từng gặp khai tịch giả, nhưng ta có thể khẳng định điều đó. Sau khi Tôn Ngộ Không nói xong, sắc mặt tiểu hậu tử trở nên u ám hơn, ánh mắt hắn giàn xé, đầy thống khổ. Trầm mặc một phút, tiểu hậu tử mới mở miệng, năm đó, khai tịch giả đại nhân và Minh Tô Ma Vương đại chiến. Trận chiến đó liên quan đến tất cả chủng tộc và thế giới trong vũ trụ. Cuối cùng, khai tịch giả đại nhân đã hy sinh bản thân để phong ấn Minh Tôn. Tuần thiên giới chính là nơi duy trì phong ấn đó. Người cũng thấy đấy, những minh thần quân kia chỉ là những nô lệ được tạo ra để cung cấp năng lượng cho phong ấn. Chúng không hề biết điều đó. Lần tuần thiên giới thí luyện này có ba mục đích. Thứ nhất như đã nói, là để xếp hạng các thế lực trong thập phương. Thứ hai là để các cường giả thực sự thể hiện tài năng. Về phần mục đích thứ ba, nói đến đây tiểu hậu tử nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt phức tạp, không nói tiếp. Tôn Ngộ Không cũng không vội vàng thúc giục, mà tiếp lời tiểu hậu tử. Mục đích thứ ba là để duy trì phong ấn. Phong ấn đó cần năng lượng khổng lồ từ thiên địa và linh hồn của cường giả. Ta nói đúng chứ? Tiểu hậu tử gật đầu, nở một nụ cười khổ. Ta khẳng định rằng với hỏa nhãn kim tinh và thiên địa đạo nhãn, người có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn ta tưởng. Đúng vậy. Mục đích thứ ba là thu thập linh hồn của cường giả để củng cố phong ấn. Phải là những linh hồn có chấp niệm mãnh liệt. Câu nói cuối cùng của tiểu hầu tử đã giải đáp thắc mắc của Tôn Ngộ Không. Một số phong ấn mạnh mẽ cần dùng đến máu và thậm chí linh hồn. Phong thiên ấn mà Tôn Ngộ Không nắm giữ cũng vậy. Ban đầu, hắn nghĩ rằng chiến cây kim cương xiềng xích đã là trạng thái mạnh nhất của phong thiên ấn. Nhưng khi có thể sử dụng chiến cây xiềng xích, hắn mới biết được rằng phong thiên ấn còn có một cách thức thúc đẩy khác. Tuy nhiên, cách thức này tuy uy lực mạnh hơn nhiều so với phong thiên ấn hiện tại, nhưng lại cần Tôn Ngộ Không dùng máu thịt của bản thân làm giá. Khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng linh hồn của những người chết trong thí luyện đều biến mất một cách bí ẩn sau khi chết, hắn đã nghi ngờ. Khi đó, hắn đang chiến đấu với tổ tiên của Hoa Lôi. Tuy nhiên, lúc đó hắn không thể khẳng định điều đó là do quy tắc thí luyện hay do bản thân tuần thiên giới, khiến linh hồn của người thập phương không thể trở về thế giới của họ. Sau khi trận chiến vạn linh cảnh kết thúc, Tôn Ngộ Không chứng kiến Hư Miểu Pháp Sư, một cường giả cấp giới chủ, tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên hồn của hắn không tan biến ngay lập tức, mà vẫn nán lại bên cạnh thi thể Ma Canh. Giờ trước khi Minh Vạn Kiếp dẫn dắt đến hoàn tuyền thế giới, Lý do hư miểu pháp sư có thể triệu hồi người từ hoàn tuyền thế giới tiêu diệt thông thiên giáo chủ là vì hắn đã trả giá bằng việc gia nhập hoàn tuyền thế giới. Do đó, hắn có thể tự sát và được Minh Vạn Kiếp đưa linh hồn đến hoàn tuyền thế giới. Qua những trận chiến sau đó, Tôn Ngộ Không càng khẳng định suy đoán của mình. Linh hồn của tất cả những người không thuộc tuần thiên giới đều biến mất sau khi chết. Nhờ kinh nghiệm tu luyện lâu năm tại hoàn tuyền thế giới, Tôn Ngộ Không khẳng định rằng những linh hồn này không thể nào trở về thế giới của họ. Do đó, hắn mạnh dạn suy đoán rằng tuần thiên giới có khả năng hấp thu linh hồn của họ sau khi chết. Khi biết được tiểu hậu tử Thông Bối Viên, hậu chính là giới linh của tuần thiên giới, suy đoán của Tôn Ngộ Không càng được củng cố. Do đó, khi nhìn thấy thân phận khác của tiểu hậu tử bằng thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không đã đưa ra suy đoán này. Và qua câu trả lời của tiểu hậu tử, Tôn Ngộ Không đã đoán đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ, không quá ngạc nhiên và tiếp tục nói, nghĩ ra ngươi chính là người được cử đến giám sát thí luyện lần này. Tiểu hậu tử không trả lời, nhưng Tôn Ngộ Không biết mình lại đoán đúng một lần nữa. Điều này giải thích cho tất cả hành vi của tiểu hậu tử. Trước đây, trong lần thứ ba diệt thế ma cũng bị tấn công, Tôn Ngộ Không luôn thắc mắc một điều. Dựa theo lời giải thích của tiểu hậu tử, lúc đó không thể khẳng định người của diệt thế ma cung có phải là bạn của Tôn Ngộ Không hay không, nên hắn đã giảm bớt cường độ tấn công lần cuối cùng. Tuy nhiên, khi Tê Chiếu và những người khác đến, hắn lại đột ngột cho tất cả hung thú tự bạo, có thể lý giải được mục đích ban đầu của tiểu hậu tử. Hắn muốn giảm cường độ tấn công của hung thú để khiến Liên Quân Hoàng tiền tưởng rằng lực lượng hung thú không đủ, từ đó dụ họ tham chiến, sau đó tá chiến, sau đó hắn sẽ cho hung thú tự bạo, tiêu diệt toàn bộ mọi người. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã không diễn ra như dự tính. Khi phát hiện Tê Chiếu và đồng đội tỉnh táo hơn hắn tưởng, tiểu hậu tử buộc phải cho hung thú tự sát sớm hơn. Hắn muốn tăng số người chết trong trận chiến giữa Hoàng Tuyền và Diệt Thế. Do đó, hắn không cho tất cả hung thú tự sát để diệt trừ toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc. Dù sao, linh hồn của những người có chấp niệm mạnh mẽ sau khi chết sẽ có tác dụng lớn hơn. Mà chấp niệm mãnh liệt nhất chính là đối với sự sống. Tuy nhiên, sau đó tiểu hậu tử lại nói rằng toàn bộ tuần thiên giới đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của hắn. Nếu điều này là thật, thì tiểu hậu tử sẽ không thể không phán đoán được Diệt Thế có phải là bạn của Tôn Ngộ Không hay không. Vì vậy, Tôn Ngộ Không nghi ngờ rằng tiểu hậu tử đã lừa dối hắn. Hắn chỉ không thể khẳng định được rốt cuộc là lừa dối ở khâu nào. Tuy nhiên, giờ đây, hắn đã biết. Ngày Chế Quân Chế Vua Chế Tòa